Một bài pháp thoại rất sâu sắc. Con đã đọc tương đối nhiều về kinh Phật, cũng như là đọc khá nhiều bài của sư thầy Thích Nhất Hạnh. Và nhưng thực tế là có lẽ không chỉ con mà cũng có lẽ nhiều bạn anh chị thiện tri thức ở đây gặp phải vấn đề khó khăn là ứng dụng nó vào cuộc sống. Con lấy ví dụ như bản thân con là hiện tại đang là quản lý một nhóm nhân viên và có trách nhiệm đảm bảo cái chất lượng công việc cho khách hàng. Tuy nhiên thì trong quá trình công việc có rất nhiều cái vấn đề xảy ra, thì cái tâm trạng của con đôi khi nó, tức là đôi khi con biết là với tư cách người quản lý là mình không nên có những cái trạng thái quá tức giận, thì nó sẽ ảnh hưởng xúc phạm tới những người khác xung quanh. Thì con câu hỏi con xin thầy là đối với một người Phật tử thì làm cách nào để chúng ta có thể kiểm soát và chuyển hóa cơn giận? Tức là con muốn giữ, thật ra đôi khi con nghĩ là khi tức giận thì cố gắng niệm Phật, nhưng có đôi khi thì mình quên mất đi và mình không thể nào giữ cái tâm bình khí hòa để có thể tìm ra cái phương pháp xử lý phù hợp. Và cái điều đó có thể nó mang lại cái điểm xấu cho mình cũng như là ảnh hưởng tới tâm trạng những người khác. Thì con xin thầy chỉ rõ con đường sáng cho con ạ.
Những người thông minh á, phần lớn là nhanh nhẹn. Những người thông minh nhanh nhẹn phần lớn là nóng tánh. Tại vì cái nỗ lực và nguyện vọng mình muốn người khác được như mình, người ta theo không nổi. Từ đó đó, cái bực dọc nó trỗi dậy như là một cái phản ứng cảm xúc rất là bình thường. Dù nó là rất bình thường, nhưng mà nếu để cho nó chảy cái cảm xúc giận tức ra đó thì chúng ta mất sự kiểm soát. Và đến lúc nó mất đi cái quan hệ đối tác giữa người lãnh đạo và các nhân viên của mình. Cho nên nỗ lực để làm chủ cảm xúc đó là điều không nên không có. Và để làm chủ được cảm xúc giận tức đó, thì chúng ta lưu ý một số điều như sau. Điều 1, vì các nhân viên làm việc dưới trước của mình dở hơn mình nên họ mới tiếp tục làm nhân viên. Cho nên điều mà chúng ta kỳ vọng và trao trách nhiệm cho họ làm á, họ làm không thể bằng được như mình. Nếu mà họ làm bằng được như mình, họ ra họ làm chủ rồi, họ làm lãnh đạo rồi. Nói như thế phải là nói quầy vốn. Nói như vậy để chúng ta nhận thức rõ là thay vì mình dặn người đó, bực gì đó, đã chỉ kỹ rồi, đã hướng dẫn rồi, đã mong đợi rồi, nhưng mà làm cũng không xong, vì họ có phải là mình đâu. Lúc đó chúng ta bắt đầu mới bình tĩnh lại, tại vì mình giỏi hơn họ, nhanh hơn họ, thông minh hơn họ, cao kết hơn họ, cho nên mình làm thì được, còn họ làm chỉ có được 70 là cao thôi. Chấp nhận sự tương đối để cái cơn giận tức đó nó không khống chế mình. Điều 2, khi cơn giận tức trỗi dậy đó thì chúng ta trì hoãn cái sự phản ứng cảm xúc. Trì hoãn đây không phải dùng một phương pháp đè nén, mà là hít thở thật sâu. Hồi nãy cái cô ngồi hàng thứ ba khi đặt câu hỏi đó, cô hơi run, thì chỉ cần hít thật sâu vào, cái run nó được khắc phục liền. Cái nhà tâm lý học thì người ta thường dạy mình cái kỹ năng đó là truyền cái cảm xúc run vào một cái vật gì đó bằng cách là nắm chặt cái vật đó. Cho nên là các diễn giả đó khi có mặt ở trên sân khấu hay là trên một diễn đàn, người ta phải đi để người ta truyền cái rung vào trong cái động tác đi, ta truyền cái rung vào cái động tác tay múa vân vân. Các vị mục sư đó diễn giảng đó, họ đi dữ lắm, họ nói họ hét, họ đập, họ la để họ tạo ra cái điềm tĩnh, cái là chấn áp nội tại để tạo ra cái điềm tĩnh. Còn các nhà sư thì đi ngược lại, tức là giữ cái tư thế điềm tĩnh nội tại để khắc phục cái cơn rung, cái cơn mất bình tĩnh. Hít thở đó là cách điều hòa nhịp tim, điều hòa não. Và hít thật là sâu, hít một cách nhẹ nhàng, không đè nén, thì tự động cái cơn giận tức nó xuống liền à, nó nhẹ xuống liền. Và chúng ta tập thói quen là khi cái gì đó không hài lòng, chúng ta đừng phát ngôn. Vì phát ngôn lúc đó chắc chắn là lời lẽ không dễ ưa, rất là khó nghe. xây dựng tình thân đó đôi lúc phải mất đến vài năm, nhưng mà phát ngôn một cái lời thiếu kiểm soát là có thể đổ nát tình thân mà chưa chắc đã hàn gắn lại được. Cho nên quý trọng cái gì mình đã nỗ lực gây dựng nó, thì khi mình đang giận đó thì khoan phản ứng lúc đó hít thở, sau uống nước, nhất là nước lọc quá nha, chứ đừng uống nước trà, uống cà phê cho nó tức thêm. Uống rượu vô nó quạo nữa. Uống nước lọc thôi, hết thật sâu tự động đó, nó điềm tĩnh lại liền. Lúc đó đi bách bộ, đi bách bộ cái nở nụ cười đầu tươi. Tao nói ông này hơi mát, không sao. Nhưng mà nó làm cho tâm mình hài hòa lại. Điều ba, một trong các cái phản ứng trì hoãn khác đó là chúng ta thay đổi cái không gian nơi mà cái cơn giận tức nó trỗi dậy. Ví dụ như một nhân viên trợ lý nào đó đang làm cho mình bực tức, mình đang có mặt ở trong phòng với người đó, thì chúng ta sẽ gọi là bắn liên thanh, xối xả những cái ngôn ngữ với những cái động từ, tính từ, trạng ngữ rất là mạnh, và cái ngữ điệu chúng ta rất là khó nghe. Thì lúc đó hãy đi ra khỏi phòng, đi vòng bách bộ, nhìn mây bay, để chúng ta thấy là mọi thứ nó sẽ trôi qua thôi, không có gì là quan trọng hết. Mây bay, tâm mình cũng vậy, nó thổi đi tất cả cơn giận tức. Vài ba phút sau hãy quay lại phòng, lúc đó có muốn giận người đó, muốn chửi người đó cũng không chửi được. Điều 4, như vậy áp dụng 3 điều vừa nêu có phải là tiêu cực không? Không. Đây là chúng ta đang trị liệu cái cảm xúc giận dữ của bản thân. Còn vấn đề chúng ta phải tiếp tục giải quyết đó là gì? Hậu quả của vấn đề mà cái kết quả của nó chưa đạt được theo cái kỳ vọng mà chỉ tiêu buộc tất cả, cả chủ lẫn nhân viên cần phải được thực hiện. Chúng ta phải giải quyết đó, ngồi lại bàn thảo cái giải pháp. Thường người ta nói rằng là kẻ thất bại thì thường tìm kiếm các lý do, người thành công thì tìm kiếm các giải pháp. Lý do để giải thích là tại sao tôi tệ như thế, tôi dở như thế, tôi chưa làm được như thế. Thế cứ lẳng quẳng trong cái việc là quá khứ thôi, chuyện đó đã trôi qua rồi. Còn người khôn đó, người ta khép đó lại. Giải pháp cho vấn đề này là cái gì? Bước 1, bước 2, bước 3, kế hoạch 1, kế hoạch 2, kế hoạch 3, phương pháp 1, phương pháp 2, phương pháp 3. Ngồi làm sao cho nó ra được cái đó thì chúng ta mới giải quyết được. Còn giận tức nó không giải quyết được cái này. Giận tức nó giận nó ức chế tâm lý, nó làm cho chúng ta gọi là giận mất khôn. Do đó cả người xuất gia lẫn người tại gia cũng phải kiềm chế cơn giận thôi. Thì trong Phật giáo đó, đối với người tu sĩ đó, thì cái câu nằm lòng sau đây đó thường được nhắc đến: tăng hận bất quá nhật. Tu sĩ có giận tức đó, không được nuôi nó quá một đêm. Đó là tiêu chí để cho mình nỗ lực vượt qua. Và người có tiến bộ hơn đó thì phải nói là tăng hận bất quá là một giờ, tức là không được quá một giờ. Sau đó mình phải nêu ra quyết tâm là cái cơn giận nó không được nuôi nó quá 2 phút, không được nuôi nó quá 1 phút, không được nuôi nó quá 30 giây. Vì có những người, có những trường hợp đặc biệt đó, giận trong vòng 5 giây đứt gân máu chết rồi. Nhất là những người có cái tiền sử bị bệnh tăng sông. Giận lên dễ đi lắm mà. Do đó phải tập làm chủ, rồi mình nêu quyết tâm phấn đấu để cứ dần dà chúng ta khắc phục được. Điều 5 đó là hãy so sánh với những người mà tánh của họ giống như là nước, đang khi mình tánh như là hỏa. Và hãy so sánh những người cao hơn mình và những người thấp hơn mình. Cao mình để mình bắt chước dễ, thấp hơn mình để mình tự ái. Trời, cái người vai vế nhỏ mình mà họ có được cái tâm điềm tĩnh như thế, chẳng lẽ tôi đây như thế này mà không làm được sao? Cái tự ái đó cũng là một cơn sân, nhưng mà cái cơn sân này nó giúp cho mình kết thúc được cái sân không cần thiết. Nói chung là chúng ta có nhiều cách để gọi là cắt lớp cái sân, rồi nội soi cái sân, thấy rõ cái cấu trúc của cái sân, nguyên nhân tại sao nó như thế, để chúng ta hiểu được, thông cảm được cái tâm trạng của mình và nỗ lực thoát ra khỏi các cái nguyên nhân dẫn đến nó. Và làm riết rồi thì chúng ta sẽ quen rồi đó, cái cơn sân nó trước đây là nóng như là trương phi, thì từ từ nó không còn như thế nữa. ở vì Trương Phi không ai dám dám xài vì ông quá giận, giận dữ quá hư việc hết. Cho nên làm lãnh đạo mà có tâm điềm tĩnh đó, trước nhất là đắc nhân tâm, thứ hai đó là trở nên sáng suốt để tìm ra các giải pháp thích hợp. Còn người giận đó thì khó mà đạt được cái lễ tương tự lắm. Xin đi câu hỏi khác.